Cuộc đạp xe chống biến đổi khí hậu Alternativa về đến Bayonne, nước Pháp sau 4 tháng hành trình. Một công ty Hàn Quốc tung dịch vụ kết bạn trên thế giới ảo với quảng cáo không cần rời nhà vẫn có người yêu. Bảo tàng Orsay Paris khai trương triển lãm tác phẩm Picasso thời trẻ với các màn diễn xiếc. Và đoàn người xin tị nạn từ Honduras muốn xuyên qua Mexico tới Mỹ khiến ông Donald Trump nổi đóa. Trên đây là các chủ đề chính tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cách này 5 năm, ngày 6 tháng 10, 2013, 12.000 người đã tụ về Bayonne, một thủ phủ của tỉnh Pyrénées-Atlantique xứ Basque, miền Tây Nam nước Pháp, để khai mạc làng tranh đấu bất bạo động đầu tiên vì khí hậu của phong trào mang tên Alternativa, ít ngày sau khi cơ quan liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc công bố bản báo cáo kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn đà khí hậu bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính con người gây ra. Cho đến nay đã có hơn 150 làng Alternativa trên khắp nước Pháp, ở châu Âu và một số nơi trên thế giới. Năm nay đúng 5 năm sau ngày khởi sự, sau chặng đường 5.800 cây số vòng quanh nước Pháp và qua một số quốc gia láng giềng với tổng cộng 200 chặng dừng chân để gặp gỡ giao lưu với công chúng, với giới hoạt động môi trường các địa phương, đoàn xe Alternativa đã trở về ngôi làng khai sinh. Sau đây là phóng sự của nhà báo RFI Christine Siebe có mặt tại chỗ.
Không khí đang nóng lên, chàng thanh niên đang chờ đoàn xe tới nơi nói như vậy. Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của GX thì cần tránh để nhiệt độ không vượt quá 1,5 độ C nếu muốn để cho trái đất còn là nơi có thể sống được. Hiện tại ngày càng có nhiều người tranh đấu vì khí hậu. Đó cũng là nhận xét của nhà môi trường xứ Basque, Jacques Echeverri, một trong những người sáng lập phong trào Alternativa năm 2013.
Thực sự là có một thế hệ mới vì khí hậu đang hình thành. Chúng ta đang thấy điều này ở đây. Với 1.100 tình nguyện viên làm việc cật lực để tổ chức sự kiện này, thế hệ mới vì khí hậu ý thức được rất rõ là chúng ta là một thế hệ cuối cùng của nhân loại trên trái đất được hưởng một thứ khí hậu ổn định có được suốt từ 10.000 năm nay. Chúng tôi khẳng định là chúng tôi không muốn khép lại cái kỷ nguyên ấy, mà để cho bầu khí hậu này không mất đi, chúng ta cần phải lựa chọn ngay lập tức.
Tất cả những nhà hoạt động đang trong khí thế hừng hực ấy vừa bước ra khỏi một cuộc thảo luận bàn tròn. Nhiều người trẻ vây quanh nhà khí hậu học Christophe Cassou, người vừa có một cuộc diễn thuyết đầy thu hút. Christophe Cassou cho biết ông cảm thấy hài lòng.
Các nhà địa vật lý học đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại điều này từ 50 năm nay. Đã 40 năm nay không có gì thay đổi cả. Bây giờ phải hành động thôi.
Các nhà đấu tranh tại Bayonne chỉ mong muốn như vậy, hành động nhanh chóng. Đoàn xe đã đến, họ được chào đón như những người hùng.
Christine Siebert, Bayonne, RFI.
Hồi tuần trước, tập đoàn điện thoại hàng đầu Hàn Quốc SK Telecom tung ra một dịch vụ thực tế ảo mới cho phép kết bạn trong thế giới ảo nhằm chuẩn bị đón trước công nghệ kết nối 5G đường truyền tốc độ cao. Thông tin viên Frederick Ojakdias tường trình từ Seoul.
Để thưởng thức được dịch vụ Osusu mới này, người dùng trước hết phải mang một chiếc mũ hiện thực ảo và nối mạng Internet. Tiếp theo, những người tham gia có thể gặp nhau trong một không gian ảo để thảo luận và xem một màn trình diễn chẳng hạn. Hiện tại dịch vụ này cho phép tiếp nhận tối đa là 8 người tại một trong 5 không gian ảo, trong đó có một phòng chiếu phim, một phòng khách hay một phòng hòa nhạc. Bạn có thể chọn hình thức cho avatar hay hóa thân của mình, ví dụ như về màu da, màu tóc, trang phục. Nhờ ở phần mềm nhận diện mặt, các biến đổi trên mặt bạn trong hiện thực sẽ được truyền sang gương mặt của avatar trong thế giới ảo. Hệ thống này cho phép bạn tìm được bạn bè, thậm chí có được những cuộc hẹn hò tình tứ mà không cần ra khỏi nhà mình. Ông John Sijun, người phụ trách các dự án hiện thực ảo của công ty điện thoại SK Telecom, nơi chế ra dịch vụ Osusu này, hào hứng cho biết. Dịch vụ Osusu thừa hưởng được công nghệ kết nối 5G 100 lần nhanh hơn dịch vụ 4G hiện nay. 5G lần đầu tiên trên thế giới sẽ có mặt tại Hàn Quốc vào tháng 3 năm tới. Thế giới ảo Oasis được tưởng tượng trong bộ phim của Steven Spielberg Ready Player One sắp trở thành hiện thực.
Ready Player One va bientôt devenir réalité.
Hiện thực ảo mở ra nhiều viễn cảnh cho các ngành giải trí, trị liệu dịch vụ, vân vân, nhưng cùng lúc đó những hiểm họa về sức khỏe hay đạo lý cũng là vấn đề đang chờ đợi tiếp tục được làm rõ. Bất luận thế nào, nhu cầu được sống trong thế giới tưởng tượng ngày càng lớn và điều này đang được các công nghệ mới thúc đẩy. Vấn đề là hiện thực ảo sẽ giúp cho con người được sống thực hơn hay sẽ làm mất đi quan hệ của con người với những hiện thực gốc, với cơ thể của chính mình, với các hiểm họa đang đe dọa vận mệnh nhân loại. Nếu bạn ở Paris và muốn phiêu du trong thế giới màu sắc, thiết tưởng nên đến thăm triển lãm giai đoạn xanh hồng của thiên tài Picasso, lần đầu tiên được giới thiệu toàn bộ tại Pháp. Kỳ nghỉ cuối tuần trước, Bảo tàng Orsay và Bảo tàng Quốc gia Picasso ở Paris đã tổ chức một cuộc khai trương lạ thường mang chủ đề Picasso và xiếc. Tại sao lại là xiếc? Nhà báo RFI Katman Lisman đưa quý vị đến với buổi khai trương qua trải nghiệm của nghệ sĩ violoncello Sonia Weder Atherton.
Nghệ sĩ violoncello Pháp Sonia Weder Atherton, người luôn tìm kiếm các chân trời mới, có dịp nhìn trở lại mình từ trên cao, trong bầu không gian nghiêm nghị của tòa bảo tàng Orsay, khu nhà ga xưa, nơi chàng thanh niên Picasso lần đầu đặt chân đến Paris vào năm 1900.
Où le jeune Picasso arriva en 1900 pour la toute première fois à Paris.
Moi, je suis sur une estrade très haute et il y a des personnes suspendues.
Tôi ở trên một bậc thềm rất cao, và bên cạnh tôi là những người treo lơ lửng, hơn nữa lại treo bằng tóc của mình. Hai nghệ sĩ ấy biểu diễn tiết mục Capillotraction, một kỹ thuật xiếc rất cổ. Có những tương phản kỳ lạ giữa sự bất động của tôi, giữa sự nhập thân của tôi vào trong cuộc trình diễn, đòi hỏi hết sức tuân thủ nhịp điệu, đòi hỏi sự dấn thân của toàn bộ cơ thể, và hai thân thể treo lơ lửng kia đung đưa như một chiếc cân. Thật là kỳ diệu. Sự đồng hiện như vậy gợi nên một cảm hứng vô cùng thi vị.
C'est spectaculaire, mais en même temps, ça a la suggestion extrêmement poétique.
Ce moment de grâce, une vingtaine de minutes de poésie acrobatique qui
va rồi một khoảnh khắc ân huệ, bài thơ nhào lộn kéo dài 20 phút, thách thức các định luật vật lý về trọng lực, được nghệ sĩ đu dây Pháp Stéphane Ricordel thể hiện trên nền các nhạc phẩm vừa mang tính nhân loại vừa hết sức riêng biệt. Từ Jean-Sébastien Bach đến Gaspar Cassadó, một người bạn xứ Catalonia của Picasso. Một cuộc trình diễn phá vỡ ranh giới giữa các môn nghệ thuật và như thế đưa chúng vào cuộc chơi mới. Quý vị hãy ngước lên và thả hồn mà thưởng thức.
Et jongle avec les disciplines à observer la tête en l'air.
Những ai quen thuộc với Picasso thời này đều nhận thấy sự xuất hiện của diễn viên xiếc trong nhiều tác phẩm của danh họa. Trong những năm tháng đầu tiên tìm đường trên đất Pháp, đặc biệt trong thời kỳ xanh, khi Picasso liên tục tìm kiếm các phương tiện mới mẻ để biểu đạt nỗi đau, sự cô đơn hay những cảnh khốn cùng, xiếc đã là bạn đồng hành, niềm mê đắm, chỗ dựa bên trong và nguồn cảm hứng vô tận của ông. Hàng nghìn người Honduras, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đang đổ về nước Mỹ chạy trốn đói nghèo và bạo lực. Ngày hôm qua, hơn 3.000 người vượt qua biên giới Guatemala vào đất Mexico. Tuy nhiên, họ bị lực lượng cảnh sát chống bạo động của Mexico ngăn chặn tại đây. Từ đầu tuần đến nay, chính quyền Mỹ liên tục gây sức ép để Mexico đóng cửa biên giới phía Nam. Hôm thứ Ba, ông Donald Trump đã nổi giận tung lên mạng thông điệp đe dọa trừng phạt các nước Trung Mỹ có người tham gia đoàn tị nạn. Thông tin viên Anne Corpe tường trình từ Washington.
Hình ảnh hàng ngàn người di cư lên đường đến Mỹ được truyền hình Hoa Kỳ phát đi ngay lập tức khiến Donald Trump nổi giận. Tổng thống Mỹ tung ra một loạt thông điệp tweet để phản đối. Nếu Honduras, Guatemala và Salvador cho phép những người này vượt qua biên giới với ý định xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Mỹ, thì tất cả các khoản tài trợ dự kiến cho họ sẽ bị đình chỉ. Trong phản ứng đầu tiên, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo như trên. Nhưng tiếp theo đó, ông Donald Trump đã nói về vấn đề này dưới một góc độ mang tính chính trị nhiều hơn. Khi chứng kiến cảnh hàng nghìn người di cư đang hướng về nước Mỹ, thật khó mà tin được là phe Dân Chủ lại từ chối bỏ phiếu thông qua các điều luật để bảo vệ đất nước chúng ta. Tổng thống Mỹ bồi thêm, những điều luật khủng khiếp về di trú sẽ là một chủ đề tuyệt vời cho chương trình tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, các thông điệp trên Twitter của Tổng thống Trump đã bỏ qua một thực tế là cho dù chiếm đa số tại Quốc hội từ 2 năm nay, phe Cộng Hòa đã không thể cho ra nổi các luật mới về di trú và các biện pháp khắc nghiệt mà Tổng thống Trump ra lệnh áp dụng tại vùng biên giới đã không thể ngăn cản được làn sóng người di cư.
Anne Corpe, Washington, RFI.